Chỉ thẳng vô sanh như viễn, viễn gì là hy vọng, hy vọng tức là cái mong mỏi đó. Đại huệ là bạch Phật, như Thế Tôn đã nói, tất cả tánh vô sanh và như viễn đâu chẳng phải Thế Tôn trước sau nói ra sự tự trái nhau ư? Vì nói vô sanh tánh như viễn, cái lời hỏi của ngài Đại huệ rất là lý thú. Bởi vì Phật nói vô sanh như viễn, mà vô sanh thì nó còn mãi mãi, mà như viễn thì chẳng có chẳng không, mà như vậy thì cái chẳng có chẳng không làm sao gọi là vô sanh, mà nếu vô sanh làm sao gọi là chẳng có chẳng không được đó. Cho nên ngài mới hỏi nếu như vậy thì nó là tự trái nhau, vì nói vô sanh tánh như viễn. Giải thích tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như viễn, đây là yếu chỉ chính khi sanh mà chẳng sanh. Vì tánh mà không tự tánh nên nói vô sanh, là vô mà chẳng phải vô, như hoa đốm trong hư không nên nói như viễn, là có mà chẳng phải có, bí mật của Như Lai chẳng phải chỗ trí hiểu đến, lời nạn trước sau cái nhau bởi muốn rõ ý này vậy. Thì cái này là nêu cái lời hỏi thôi, đây Phật mới giải thích. Phật bảo Đại huệ, chẳng phải ta nói tánh vô sanh như viễn có lỗi trước sau trái nhau, vì cái sao? Vì sanh mà vô sanh, giác tự tâm hiện lượng có mà chẳng phải có, ngoại tánh mà chẳng phải tánh, thì lý vô sanh hiện. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích, ngài nói rằng không phải nói tánh vô sanh như viễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao vậy? Vì sanh mà vô sanh, bởi vì duyên hợp thì tạm gọi là sanh, mà sự thật có cái gì sanh? Ví dụ như cái bàn này, khi chưa có cái bàn thì nó nhờ thợ mộc, nhờ gỗ, nhờ ván đinh bào đục rồi ráng mà đóng thành cái bàn, phải không? Như vậy cái bàn khi đóng thành nó gọi là gì? Mình nói thành gọi là sanh. Nhưng mà nó có thể sanh không? Nếu nó là sanh á thì phải có một cái sanh cho nó. Nhưng mà cái này là nhiều duyên ráp lại, nó không có một cái chủ thể, thì lấy cái gì mà sanh? Cho nên chính trong cái sanh gọi là vô sanh. Cũng như cái nhà mình cất lên, thì cái nhà cất lên là đủ tất cả vật liệu, nào gạch, nào gỗ, nào xi măng, nào cát vân vân, mọi cái đó ráp lại dựng thành cái nhà. Thì khi dựng thành cái nhà thì nói cái nhà đó mới sanh, mới thành. Nhưng mà sự thực mới thành đó là duyên nó hợp, chứ có cái gì sanh ra nó đâu, phải không? Bây giờ nói cái gì sanh ra cái nhà, mình nói coi. Hay là cái gì sanh ra cái bàn, nói coi. Ông thợ mộc sanh ra cái bàn được không? Ông thợ mộc đâu phải gỗ sanh ra cái bàn, phải không? Ông thợ mộc chỉ có phương tiện cưa đục này kia rồi đóng ráp thành cái bàn, chứ ông thợ mộc không sanh ra cái bàn, phải gỗ sanh cái bàn, phải không? Gỗ là gỗ, đâu phải đâu sanh bàn được. Như vậy thì cái gì sanh bàn? Đó. Bây giờ như cái nhà mình, ông thợ hồ sanh ra cái nhà được không? Nếu ông thợ hồ mà không có xi măng, không có cát, không có tất cả gạch đồ đó, ông sanh được cái nhà không? Thì như vậy ông thợ hồ có phải xi măng cát thì ông không sanh ra cái nhà được. Thì như vậy thì tất cả pháp sanh tức là vô sanh, thấy nó có đó mà không thiệt, cho nên gọi là vô sanh. Không có thực thể cho nên sanh mà vô sanh. Thì như vậy đó là để nói cái nghĩa vô sanh. Thì như vậy vô sanh nó có trái, có mâu thuẫn không? Đó là một lẽ thật chứ có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên Phật nói vậy không có lỗi trước sau trái nhau. Vì cái sao? Vì sanh mà vô sanh, giác tự tâm hiện lượng có mà chẳng phải có. Khi mình giác tự tâm hiện lượng rồi thì thấy cái pháp này nó có mà không phải thật có, ngoại tánh mà chẳng phải tánh. Nó ngoại tánh tức là mấy cái sự vật ở bên ngoài đó thấy như có mà nó không thực có, thì lý vô sanh hiện tiền. Có mà không thực tức là vô sanh chứ gì. Đại huệ, chẳng phải ta nói có lỗi trước sau trái nhau, xong vì phá ngoại đạo chấp trước nhân sanh, nên ta nói tất cả tánh vô sanh đó. Bởi vì ngoại đạo họ chấp có cái nhân sanh. Ví dụ như hồi xưa những ông bà mình nói cái đất hay là cái thế giới của mình có là tại sao có, là do ông trời tạo, hoặc là ông tạo hóa tạo, hoặc ông thượng đế tạo, phải không? Nghĩa là do có một cái nhân sanh ra. Mà sự thật không có cái nhân như vậy, vì vậy là Phật nó vô sanh, nó không có cái nhân sanh ra. Mà không có nhân sanh ra tức là vô sanh như vậy. Đó là Phật phá cái chấp của ngoại đạo, cho nên nói nó là vô sanh. Đại huệ ngoại đạo quá si, muốn khiến cái có và không là có sanh, chẳng phải duyên tự vọng tưởng các thứ chấp trước. Bởi vì ngoại đạo họ si mê quá đi, họ muốn thấy cái có cái không này là có sanh, có sanh thiệt, có sanh ra cái có sanh ra cái không, mà không phải, họ không hiểu rằng tất cả đó do cái vọng tưởng của mình, rồi do các thứ chấp trước mà thành. Đại huệ ta chẳng phải có và không là có sanh, thế nên ta dùng thuyết vô sanh mà nói. Đối với Phật thì Phật nói cái có cái không đó nó không có sanh thiệt, vì duyên hợp nó không có sanh thiệt. Bởi không thiệt cho nên Ngài nói nó là vô sanh. Sanh mà chẳng sanh, đây là yếu chỉ quyết định của Như Lai. Vì người giác tự tâm hiện lượng nói bí mật này, vì tự tâm hiện ra nên chẳng phải không tánh, vì hiện chỉ nơi tự tâm nên chẳng phải có tánh. Nghĩa là mình thấy có sự vật thì thấy như có, nhưng mà sự vật đó từ mê mà ra cho nên nó không thực có. Vì tất cả ngoại tánh chẳng phải tánh, tánh tức là thực có thì vô sanh hiện tiền. Nói có nhân sanh, nói không nhân sanh đều tự vọng tưởng chấp trước vậy. Đại huệ nói có tánh đó vì nhiếp thọ sanh tử, vì hoại kiến chấp không và kiến chấp đoạn, vì đệ tử ta nhiếp thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ sanh, dùng tánh âm thanh nói để nhiếp thọ sanh tử. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng Ngài nói pháp, nói có pháp này, nói có pháp kia đó, là tại sao? Là vì nhiếp thọ sanh tử, tức là nhiếp thọ những người mà đương bị chìm trong sanh tử, vì hoại cái kiến chấp thân và cái kiến chấp đoạn. Bởi vì Đức Phật sợ người ta nghi rằng Phật nói tất cả pháp nó như quyển, nó không sanh, mà tại sao Phật còn nói có niết bàn, Phật còn nói có tứ đế vân vân, phải không? Như vậy thì Phật nói có tứ đế, Phật nói có niết bàn, Phật nói có lục độ, thì như vậy Phật nói có pháp rồi. Và có pháp tức là có thật, thì như vậy thì Phật cũng nói có thật, tại sao Phật nói các pháp là không sanh? Thì Phật mới nói sở dĩ Phật nói có đó là vì nhiếp họ sanh tử, những người đương chìm trong sanh tử, Ngài muốn kéo họ ra, vì phá hoại những cái kiến chấp hoặc có hoặc không, chấp thường chấp đoạn của ngoại đạo. Vì đệ tử của Phật của ta, tức là của Phật, nhiếp họ các thứ nghiệp, nó là họ đương tạo nghiệp, cho nên muốn dẫn họ, cho họ đến cái ra khỏi cái chỗ sanh tử. Cho nên nói rằng vì đệ tử ta nhiếp họ các thứ nghiệp có chỗ thọ sanh, dùng tánh âm thanh, tức là mượn cái âm thanh nói để nhiếp họ sanh tử. Dùng ngôn ngữ nói có pháp này pháp kia đó là cốt làm sao hướng dẫn dìu dắt họ ra khỏi sanh tử, chứ không phải Phật nói vậy là có cái pháp thiệt. Chữ tánh là pháp vệ, Phật nói có pháp đó vì khiến đệ tử biết cái nhân sanh tử nhiếp thọ, vì phá chấp đoạn kiến vô nhân vệ. Kinh Niết Bàn nói hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo, tuy niệm niệm diệt mà không thể mất, tuy không có người làm mà có tạo nghiệp, tuy không có người thọ mà có quả báo, người thọ tuy diệt mà quả báo chẳng thấy biết, vì chẳng thấy nên không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp hư mất. Đây là dẫn trong Kinh Niết Bàn. Trong Kinh Niết Bàn nói rằng hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo. Thường thường mình hay nói có quả báo là phải thường, đời này rồi tiếp đời sau, có đời này thiệt, có đời sau thiệt mới có quả báo, phải không? Nếu đời sau, đời này không thiện, đời sau không thiện thì cái gì thảo quả báo? Nhưng mà Phật nói đời này không thiện, đời sau không thiện mà nghiệp báo vẫn thọ. Tại sao vẫn thọ? Thì bây giờ tôi nói rõ cái thí dụ. Thí dụ như mình nổi giận ai đó, mình liền chửi họ một câu rất nặng. Mình chửi họ câu rất nặng, cho họ đánh một bạt tay cũng rất nặng. Thì lời chửi có thiệt không? Cái đánh có thiệt không? Mà cái mặt mình có đau không? Đau không? Hai cái thì không thiệt hết mà phải đau. Ví dụ như ở hiện tại chúng ta làm người khác buồn, rồi mai kia họ tìm cách là trả thù lại cho mình khổ, thì như vậy hiện tại mình làm thì cái nghiệp hiện tại vẫn không thiệt. Mai kia họ trả lại là mình khổ cũng là không thiệt. Nhưng mà khi họ làm mình khổ, mình có thấy khổ không? Nếu mình chưa giác thì mình thấy cũng khổ. Tuy nghe Phật nói nghiệp báo không thiệt, cái nghiệp nó không thiệt mà quả báo vẫn phải trả. Không thiệt là khi nào mình hết mê, chứ còn mê thì còn vẫn trả như thường. Bởi vậy cho nên nó hành nghiệp với chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà hoặc mà được quả báo. Tuy niệm niệm diệt mà không thể mất, niệm niệm diệt mà không thể mất, tức là nó liên tục mà nó không mất. Tuy không có người làm mà có tạo nghiệp, nghĩa là không có người làm thiệt, nhưng mà khi mình mê, mình gây nên cái gì đó thì cái đó nó cũng có với mình. Tuy không người thọ mà có quả báo, người thọ không thiệt mà quả báo vẫn có với lúc mình mê. Người thọ tuy diệt mà quả báo chẳng thấy biết, nghĩa là như mình tạo cái nghiệp ác thì cái thân này nó diệt rồi, mà cái quả báo của mình không biết nó ra sao, nhưng mà rồi nó vẫn dẫn mình đi, nó đưa mình tới chỗ khổ. Vì chẳng thấy nên không có trước sau, vì mình không thấy biết nó rõ cho nên nói là không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp hư mất là cái pháp nó không có thiệt, không có nghĩ biết. Và mà có tất cả chúng sanh tuy cùng 12 nhân duyên cùng đi mà chẳng thấy biết đó. Mình do vô minh duyên hành duyên thức duyên văn mới dọc dẫn mình đi sanh tử đời này tới kiếp nọ, mà mình có biết nó không? Mình có biết vô minh sao không? Đâu có biết. Mình có biết nghiệp ra sao không? Mình cũng không biết nữa. Vì chẳng thấy biết nên không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp nhân duyên. Âm thanh là danh cứu, nghĩa là có pháp nhiếp thọ, cũng không có ngôn thuyết. Bởi cần chỉ hành nghiệp kia, nhân mê mê giác thì liền đó tánh lìa. Nghĩa là bởi vì chỉ cái hành nghiệp cho mọi người, nhân mê mê mà chỉ ra nghiệp, nếu mình giác thì cái nghiệp đó nó hết. Kinh Niết Bàn vì chúng sanh mà nói, chẳng phải vì người giác. Đây không thể cùng người chưa hết mê tình mà nói. Đại Huệ nói quyển tánh và tướng tự tánh là vì lìa tánh và tướng tự tánh rơi vào ác kiến của ngu phu, hy vọng tướng chẳng biết tự tâm hiện lượng, ngoại nhân sở tác sanh, duyên tự tánh tướng chấp trước. Ở đây sở dĩ Phật nói quyển tánh và tướng tự tánh, nói rằng các cái pháp nó là quyển, các pháp nó có pháp này có pháp kia, là vì muốn cho họ lìa cái chấp các pháp là thật, lìa cái tướng tự tánh, tức là cho các cái tướng nó có cái tánh thực của nó, mà để rồi rơi vào ác kiến của những người ngu, rồi hy vọng trong mong mỏi họ không biết được tự tâm hiện lượng, cho nên họ gọi cái nhân sở tác. Cái nhân sở tác là cái nhân là tạo, nhân sở tác sanh, cái nhân mà tạo tác sanh ra. Rồi duyên nơi tự tánh, tướng tự tánh tức là những cái pháp ở ngoài cho là thiệt đó, là những cái tướng ngoài cho là thiệt đó, thành ra chấp trước. Nói quyển mộng tự tánh tướng tất cả pháp, chẳng khiến ngu phu ác kiến hy vọng chấp trước tự và tha tất cả pháp. Sở dĩ Phật nói các pháp nó là quyển, là mộng, tánh tướng của nó đều không thiệt như quyển như mộng đó, là để cho những người ngu, những người có ác kiến, họ có cái hy vọng chấp trước tự tha đó, họ không còn chấp trước nữa, chỗ thấy như thật làm ra luận bất chánh, nghĩa là họ thấy cái nào cũng thiệt rồi họ làm những lý luận, họ cho cái này là thiệt cái kia là thiệt rồi bác bẻ nhau vô ích. Đại huệ thấy chỗ như thật tất cả pháp ấy là vượt ngoài tự tâm hiện lượng. Nếu người nào thấy các pháp ở ngoài là có thật đó, thì người đó không có thế nào mà thấy được cái tâm hiện lượng của họ, cho nên gọi là vượt ngoài cái tự tâm hiện lượng. Quyển không tự tán là chỉ tâm hiện ra hiện như mộng quyển, không thể vì tất cả pháp mà làm sanh nhân. Đây là lý do hoại kẻ ngu hy vọng chấp trước. Chở như thật tức chỉ tự tâm hiện ra tất cả pháp như quyển, chẳng rơi vào có không năng sở, nên nói thật tướng các pháp. Chẳng thấy một pháp thì mới thấy thật tướng. Quý vị thấy lập tới lập lui cái câu này mãi. Hồi nãy nó chẳng thấy một pháp tức là thấy Phật, ở đây nó chẳng thấy một pháp thì thấy thật tướng. Đây là giác cảnh giới tự tâm hiện lượng, chỉ chứng tương ưng. Người nào chứng được thì mới tương ưng như cái lẽ đó. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: vô sanh tác phi tánh, hữu tánh thuộc sanh tử, quán sát như quyển thải, nơi tướng chẳng vọng tưởng. Kết thúc bốn câu này chúng ta thấy Phật chỉ kỹ càng, nghĩa là vì vô sanh cho nên các pháp nó có tạo tác ra nó đều không có thật. Nếu mình chấp các pháp nó có thật á, thì đó thuộc về sanh tử. Còn nếu mình xem xét, mình quán sát các pháp nó như quyển á, thì ngay nơi tướng đó mình không khởi vọng tưởng. Mà không khởi vọng tưởng thì còn sanh tử hay không? Thì hết sanh tử. Thì ở đây không phải chỉ kinh Lăng Già mới nói quán sát các pháp như quyển, mà kinh Kim Cang Phật có nói vậy không? Nói sao? Phật dạy phải thường quán các pháp hữu duyên như sao? Như mộng quyển lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thì như vậy mình thấy mỗi kinh đều đánh thức mình rõ ràng các pháp nó duyên hợp như quyển, mà hiểu được, thấy được cái điều đó đó là mình tỉnh giác vọng tưởng hết. Mà mình nghe kinh Kim Cang học chưa, kinh Lăng Nghiêm học chưa, mấy kinh nó có kinh nào nói các pháp thiệt không? Mà bây giờ mình có thấy thiệt không? Thì sao gỡ không ra vậy? Nghĩa là Phật nói hoài, nghe hoài, nghĩa là phần nào cũng được nghe, cũng được nhắc, mà không biết tại sao cứ thấy nó thiệt à. Như vậy mới thấy cái mê muôn đời, mà muốn gỡ, muốn cạo nó thật là cực, phải không? Phải cực khổ. Vì vậy mà nếu mà mình tu mà không có học á, thì rồi vô chùa ở lúc cái gì cũng thiệt hết, rồi cũng giống như thế gian, cũng lo lập sự nghiệp, cũng lo làm ăn, rồi cũng chờ chết rồi đi sanh tử luân hồi như nhau đó. Cho nên mình học là để quân cái trí tuệ của Bồ Tát, cái trí tuệ của Phật, cho mỗi ngày nó thấm, nó gỡ những cái khoái ngu si của mình đó nó ra. Giống như là mình đương cạo gọt những cái dầu hát, những cái nước sơn đen mà nó phủ cả trăm ngàn lớp cái gương, mặt gương của mình vậy, phải không? Nghe là mỗi lần nghe đó là có bị cạo gọt không? Cạo từ từ, nó cạo vậy đó mà lâu ngày thì nó mới mỏng, rồi có ngày nào đó nó sạch lớn mấy được chút, cái chừng đó mình đủ lòng tin nữa mình tu, phải không? Chứ còn nếu không nghe thì thôi, y nguyên nó còn hoài, không biết bao giờ mà nó sáng được. Giải thích: tất cả pháp không có tánh sanh, do vọng nên có tạo ra, liền chịu sanh tử. Sanh tử như quyển, mà do sự nhiếp trì của vọng tưởng nên nói chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh. Vô sanh là duyên khởi, duyên khởi thì vô sanh. Mấy cái chữ đó nó quá hay. Vô sanh là duyên khởi. Bây giờ tất cả quý vị có thừa nhận muôn sự muôn vật đều là duyên khởi không? điều đó ai cũng chấp nhận. Mà duyên khởi thì vô sanh. Mà mình chịu vô sanh không? Mình chịu duyên khởi mà mình chịu có sanh chứ không chịu vô sanh. Nó là duyên khởi tức là cái tánh vô sanh. Mà vô sanh thì duyên khởi, mà duyên khởi thì vô sanh. Bây giờ tôi nói từ cái gốc nó ra cái ngọn, vô sanh cho nên duyên khởi, rồi duyên khởi cho nên như nguyện, phải không? Hay là nói như nguyện do duyên khởi, bởi do duyên khởi cho nên các pháp như nguyện. Như nguyện đó là do các pháp duyên khởi, mà các pháp duyên khởi cho nên vô sanh. Như vậy thì thấy như nguyện là biết các pháp duyên khởi, các pháp duyên khởi là vô sanh. Thì như vậy thấy các pháp duyên khởi như nguyện là thấy được lý vô sanh. Mà thấy được lý vô sanh thì mê giác. Vậy thì có khó gì đó? Đâu có khó, phải không? Thấy như nguyện tức là thấy được lý vô sanh. Mà vô sanh thì tới bất tử rồi, đâu còn tử nữa. Thì do đó cho nên chúng ta thấy rõ ràng mỗi người tu hành nếu khéo một chút thì ngay trong cuộc sanh tử này mình là người siêu nhiên. Cho nên câu kết thúc nói người ngộ được chỗ này khả dĩ siêu nhiên tự được. Siêu nhiên tức là vượt ra ngoài tất cả, không còn kẹt dính gì nữa hết. Thời nghĩ ai được
nguyện dĩ tâm.